Sám văn.
Nguyện vì quốc vương chủ nước nhân dân phụ mẫu sư trưởng tính thí đàn diệt thiện ác tri thức chư thiên chư tiên thông minh chánh trực thiên địa hư không hộ thế tứ dương chủ thiện phạt ác thủ hộ trì chú ngũ phương long dương long thần bát bộ mà đảnh lễ tam bảo. Giải thích. Tính thí: người dùng tài vật cúng dường có lòng tin đối với Phật pháp, đàn diệt thí chủ long thần bát bộ, tức thiên long bát bộ gồm có 8 loại: 1 chư thiên phạm thiên đế thích, 2 rồng, 3 dạ xoa, 4 càn thác bà là nhạc thần, 5 atula thuộc loài quỷ thần gần như trời mà không phải trời vì không có đức độ lại ưa tranh đấu, 6 ca lầu la là kim xí điểu tức là chim đại bàng cánh vàng, 7 khẩn na la cũng gọi là phi nhân trên đầu có sừng là thần âm nhạc múa hát của đế thích, 8 ma hầu la già tức thần đại mãng xà. 8 bộ này thường ủng hộ Phật pháp, mắt người không nhìn thấy họ, dù không thể thấy nhưng họ thật sự có tồn tại. Xin thay hết thảy chúng sanh chí thành đảnh lễ quy y 10 phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng. Chư Phật là bậc đại thánh thấu rõ hết thảy pháp, là đạo sư của trời người nên con nguyện quy y. Tôn pháp tánh thường trú tâm địa hằng thanh tịnh, hay trừ bệnh thân tâm nên con nguyện quy y. Đại địa chư Bồ Tát vô trước tứ sa môn, hay cứu hết thảy khổ nên con nguyện quy y. Sa môn gọi chung người xuất gia. Tứ sa môn gồm có 4 loại sa môn: 1 thắng đạo sa môn, chỉ người nghiêm trì giới luật khéo diệt phiền não; 2 thị đạo sa môn là người có thể tuyên giảng chính pháp khiến chúng sinh vào đạo; 3 mệnh đạo sa môn, khéo điều phục phiền não, siêng tu thiện pháp, trí huệ tăng trưởng; 4 ô đạo sa môn, chỉ người xuất gia phạm giới sát đạo dâm vọng nhưng lại thọ người cúng dường. 4 hạng sa môn này đều phát huy tác dụng giáo hóa tha nhân. Ô đạo sa môn khiến người nhìn ra những tệ lậu mà không làm giống như họ. Sám văn. Chúng con tên, ngày nay xin thay các chúng sinh mà quy y tam bảo, nguyện nhờ công đức này khiến các chúng sinh đều được mãn nguyện. Nguyện các chúng sinh ở trong loài trời hay tiên hết nghiệp hữu lậu, ở trong loài Atula xả bỏ tánh kiêu mạn, ở trong loài người thì không còn khổ đau, nếu ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì được tức khắc thoát ly. Lại nữa, nguyện hôm nay những ai được nghe và không nghe danh tam bảo đều nhờ thần lực của Phật mà được giải thoát, hoàn toàn thành tựu vô thượng Bồ Đề. Giải thích. Đoạn văn trên cầu Phật lực gia trì tất cả chúng sinh trong lục đạo nhờ quy y tam bảo mà ly khổ được vui, chứng đắc trí huệ sớm thành Phật. Công đức quy y tam bảo không thể nghĩ lường. Trong Chúng Kinh Tạp Thí Dụ có kể một câu chuyện nhờ quy y tam bảo mà chuyển đổi số mệnh như sau. Có một vị trời hưởng phúc trời đã hết, sẽ phải đầu thai xuống nhân gian làm con của một ả heo nái ghẻ chóc nơi một nhà nghèo nọ. Nhờ các thiên nhân bạn nhắc nhở nên ông vội quy y tam bảo, nhờ vậy mà kịp thời được sanh vào một gia đình trưởng giả phú quý thông minh trí huệ. Sinh ra rồi mà miệng vẫn còn niệm xin quy y Phật pháp tăng, và ngay từ thuở còn bé thơ đã được gặp Phật, nghe pháp, chứng vô sinh pháp nhẫn. Nghe xong câu chuyện thật này, người đã quy y tam bảo cần kiên định niềm tin đối với tam bảo, và người chưa quy y lại còn do dự hay sao? Là đệ tử tam bảo, khi gặp những chúng sinh chưa học Phật, bao gồm súc sinh, quỷ thần, vân vân, ta cũng có thể truyền tam quy cho họ. Đây gọi là giúp chúng cùng tam bảo kết duyên, trồng thiện nhân, giải thoát tương lai. Ắt sẽ có người hỏi, thay chúng sinh quy y sám hối, tạo công đức, có hiệu quả chăng? Có. Trong kinh Địa Tạng có nói, nếu có nam nữ nào lúc sống không tu thiện, tạo nhiều tội, sau khi chết đi, quyến thuộc già trẻ vì họ tạo phúc làm tất cả thiện sự, trong 7 phần họ hưởng được 1, 6 phần kia thì người sống hưởng. Cho nên, vì quyến thuộc hiện tại hoặc quá khứ tu phúc sám hối, lý này cũng giống như vậy. Đại sư Ấn Quang tại Pháp hội Hộ Quốc Tiêu Tai nơi Thượng Hải từng kể một câu chuyện. Mẹ cư sĩ Hoàng Hàm ở Thượng Hải không thể ăn chay, hơn nữa bà không tin ăn chay là cần thiết cho việc tu học theo Phật. Hoàng Hàm bèn thỉnh giáo ngài Ấn Quang và được dạy: hằng ngày nên ở trước Phật, sớm tối sám hối nghiệp chướng thay cho mẹ. Do mẫu tử tình thâm, nhờ mối tương quan thiêng liêng cộng thêm lòng chí thành sẽ chiêu được cảm ứng. Hoàng Hà vâng lời làm y theo. Hơn một tháng thì mẹ ông phát tâm ăn chay trường. Năm đó bà 81 tuổi. Mỗi ngày bà siêng năng niệm Phật 20.000 câu. Đến năm 93 tuổi thì qua đời. Mẫu thân của Hoàng Hàm vốn là một người ngoan cố. Trước đây bà thà ăn cơm trắng chứ nhất quyết không dùng chay. Sau khi được con tụng kinh sám hối thay cho rồi thì bà bỗng thay đổi, tự phát tâm ăn chay. Lời thuật của Đại sư Ấn Quang dạy rất đáng để chúng ta noi theo. Sám văn. Do chúng sinh hạnh nghiệp bất đồng nên quả báo trổ không giống nhau. Do nghiệp thiện ác hỗn tạp nên quả báo có sai khác muôn vàng. Do không rõ điều này nên mới loạn khởi nghi ngờ. Giải thích. Có nhân ắt có quả, có cảm có ứng. Do chúng ta chẳng hiểu Phật Pháp nên hành vi nghiệp tạo luôn chẳng thanh khiết. Vì thiện ác lẫn lộn cho nên quả báo có nặng nhẹ. Giống như làm ruộng mà bạn gieo đủ thứ hạt giống lẫn cỏ tạp thì tương lai sẽ thu hoạch lộn xộn. Nguyên nhân thọ khổ. Có một cư sĩ nọ quy y Tam Bảo đã lâu rồi nhưng vẫn còn ăn tam tịnh nhục. Chẳng biết ngày xưa Phật cho ăn tam tịnh nhục là phương tiện tạm hóa độ những người chưa kịp thích ứng để có thể bỏ thịt ngay, song đây không phải là cứu cánh. Nếu cư sĩ này đột nhiên sinh bệnh hoặc xảy ra nhiều điều nghịch ý bất lợi thì đối với Phật giáo sẽ sinh nghi, hoàn toàn chẳng biết là do ông chưa dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trường nên bị quả như thế. Còn có cư sĩ nọ trong nhà đột nhiên bị cướp, bị mất những vật quý, tâm cũng sẽ sinh nghi. Ông không hề biết là do bởi quá khứ ông tham chiếm đồ của quốc gia hoặc lấy của người làm của mình. Những ai tuy đã quy y Tam Bảo nhưng tâm tham chưa đoạn, tất nhiên sẽ có tổn thất cực lớn đang chờ họ ở tương lai. Vì mùa xuân gieo một hạt, mùa thu gặt vạn hạt. Chiếu theo nguyên tắc trồng một sẽ thu được vạn thì việc gieo ác cũng đồng như vậy. Xin ví dụ, nếu bạn làm cho nhà nước, khi cần đi nhà xí, bạn tiện tay giơ lấy mấy tờ giấy in trắng sạch trong văn phòng đem làm giấy vệ sinh. Do đây là vật bạn không có quyền lạm dụng, nhưng bạn lại tự tiện lấy xài tiêu quan làm lãng phí của công. Đương nhiên cách hành xử này sẽ bị xếp vào lỗi trộm. Nếu bạn thường làm như vậy, ắt phải chiêu lấy ác báo là sẽ có một ngày bạn bị bất trộm như mất xe đạp, xe máy hoặc những đồ quý khác. Nhân tuy nhỏ, song quả lại rất lớn. Đến khi đó thì bạn lại trách Phật Pháp không bảo vệ bạn ư? Phải biết rõ là nhất cử nhất động của bạn, mỗi một niệm khởi thiện ác, chư Phật Bồ Tát đều biết hết, thấy hết. Còn nữa, có người mặc dù không ra tay sát sinh giết vật, nhưng ở ngay nơi nhà bếp nhà mình, họ vẫn đích thân lột da xẻ thịt, chặt đầu vật để nấu quay nướng rán. Vậy thì trong tương lai sẽ có lúc họ gặp các tai họa đột ngột như gãy chân, tét xương hay nội tạng đau phải đi phẫu thuật. Không chỉ tốn tiền thuốc thôi đâu, họ còn phải dâng phong bì năn nỉ các bác sĩ hộ lý nơi bệnh viện nhận giùm và chiếu cố giúp cho, và phải gian xin bác sĩ làm ơn cầm dao mổ xẻ giùm mình. Đây không phải là Phật không chúc phúc, mà do bạn tự làm, tự chịu. Phật giáo dạy người tự đoạn ác tu thiện để chính họ lìa khổ được vui, chứ chẳng hề làm ô dù che chở cho người tạo ác. Phàm những ai đã quy y Phật giáo, tất phải lấy giới làm thầy. Nếu như ngôn hạnh trái ngược, thiện ác hỗn tạp, lập tức ác báo ắt sẽ đeo theo. Lúc ác báo ập đến, họ chẳng biết tỉnh ngộ sám hối, lại còn trách Phật không gia hộ. Lẽ nào như thế? Nhà hàng hải sản. Nơi thành phố X có một nhà hàng hải sản vừa mới khai trương, rất bề thế quy mô. Ngay cổng, chủ tiệm còn cho dựng đại tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, ngày ngày thắp hương nghi cúc. Tuy thờ phụng vậy, nhưng trong nhà hàng ngày nào cũng giết vô số hải sản tươi sống, thôi thì đủ kiểu, chưng, nấu, quay, rán, thậm chí còn làm thịt cả những loài to lớn như xuyên sơn giáp, cá sấu, đà điểu, vân vân. Ngay lúc quán này khai trương, tôi đã có linh cảm nhìn ra và dự đoán được thọ mạng của quán này không dài. Quả đúng vậy, chẳng bao lâu thằng con chủ quán theo băng nhóm đánh lộn, làm cho công tử con của một nhà quyền quý bị thương phải nhập viện và biến thành người thực vật. Do công tử ấy nằm nơi phòng cao cấp nên lợi nhuận chủ quán thu được hàng ngày không đủ để nộp phí chữa chạy cho nạn nhân. Vì vậy sau đó ông đành phải bỏ trốn. Đến nay thì nhà hàng ấy đã bị xiết trừ nợ và đổi thành môn đình. Tuy là ông có thắp hương thờ cúng Phật nhưng lại chẳng minh lý, mà thờ Phật như thế là mê tín. Vì bản thân chẳng chịu nghiêm trì giới luật nên mới chiêu lấy quả báo hiện tiền. Lại có người sát sinh ăn thịt nhiều năm, đến nay thấy thân thể mình vẫn không bị chướng ngại gì. Chẳng hề biết đó là do đời quá khứ họ từng tạo nhiều phúc lớn nên tạm thời ác báo chưa trổ. Có thể ngày mai khi họ tiếp tục ăn thịt một chúng sinh đạo khác thì ác báo sẽ ập tới. Chẳng phải chúng ta thường chứng kiến cảnh có người bất ngờ bị tử vong hoặc biến thành tàn tật hay sao? Sám văn. Nếu hỏi vì sao những người tinh tấn tu hành giữ giới trong sạch đáng lẽ được thọ nhưng lại đoản mệnh, còn người hàng thịt đồ tể đáng lẽ chết sớm sao lại sống lâu? Kẻ thanh liêm đúng ra được giàu sang nhưng sao lại nghèo thiếu? Còn phường tham lam trộm cướp đáng lẽ nghèo khổ nhưng lại giàu có phong lưu? Những thắc mắc này ai mà không nghĩ đến, do không rõ những nghiệp nhân ẩn khuất gieo trồng làm ra từ bao kiếp trước. Giải thích. Có người còn nói người tốt chẳng thọ, kẻ xấu sống ngàn năm. Lập luận này có đúng chăng? Đương nhiên là không. Giáo lý Phật thuyết cho dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo vẫn không mất. Như đã giải thích, nếu chúng ta gieo trong ruộng toàn hạt xấu giống tạp thì mỗi loại sẽ phát triển khác nhau, thời gian khai hoa kết quả cũng không đồng. Thêm phần khác địa điểm, phong thổ, việc chăm sóc cũng khác, nên lúc khai hoa kết quả phải có sai biệt. Việc gieo nhân tạo nghiệp cũng giống như vậy. Hàng ngày chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp thiện ác, nếu tính trọn cả đời ta cũng vô phương tính ra, huống nữa là tính từ vô thủy kiếp đến giờ. Vả lại có nghiệp trả báo trước, có nghiệp trả sau, tùy luật nhân quả quyết định chứ không do chúng ta quyết định. Chư Phật Bồ Tát mặc dù có đại trí huệ thần thông, thấy biết hết nghiệp thiện ác của chúng ta làm, nhưng không thể khiến thiện nghiệp của chúng ta tăng hay ác nghiệp giảm đi một chút. Các ngài chỉ có thể ngay lúc chúng ta phát nguyện dứt ác hành thiện, chịu sám hối hồi tâm quay đầu mà đến hỗ trợ giúp chúng ta. Nghĩa là các ngài dùng phúc báo trí huệ vạn đức trang nghiêm đầy đủ của mình mà gia trì, khiến chúng ta khi thọ ác báo thì hậu báo chuyển thành tiền báo, trọng báo đổi thành khinh báo. Phật còn bảo chúng ta dù tội nghiệp lớn, chỉ cần thật lòng sám hối sửa đổi, thể đoạn ác tu thiện thì có thể tiêu trừ dần. Quả phúc không cửa do người tự chiêu. Quả phúc xảy ra là do làm ác làm thiện mà có, quả báo sớm muộn gì cũng sẽ tới. Nên nhớ kỹ, chỉ cần lúc nào ta cũng luôn đoạn ác tu thiện thì hậu phúc sẽ đến. Sám văn. Kinh Bát Nhã dạy rằng, nếu ai đọc tụng kinh này mà bị kẻ khác khinh chê, là do người ấy đời trước có tội nặng, đáng đọa vào đường ác. Ngày nay nhờ bị người khinh chê nên tội đời trước được tiêu diệt. Giải thích. Trong kinh Kim Cang cũng dạy, nếu người trì giới tu hành hằng đoạn ác tu thiện mà bị người chung quanh coi khinh, ấy là do người này nếu đời nay không thân cận Phật pháp, chẳng tin Phật, thì do nghiệp cực xấu của đời trước, sau khi chết đi sẽ bị đọa ác đạo. Nhờ họ gặp Phật pháp, biết tu hành, nghiêm trì giới luật, cho nên nghiệp đáng phải đọa ác đạo. Nay nhờ bị người khinh khi, nhục mạ, phỉ báng mà được tiêu trừ. Vì vậy những người mắng họ, khinh họ là đang giúp họ tiêu nghiệp. Nếu hiểu rõ đạo lý, thay vì trả nghiệp nặng thì nhờ tu mà chuyển thành trả nhẹ, thì bạn phải cảm tạ Phật và tri ân những người đang nhục mạ khinh khi kia mới đúng. Người mẹ mê muội. Có một nữ sĩ ở Đài Loan, thời trẻ tại quê nhà, bà từng hạ sinh một bé gái. Bởi vì năm đó là năm con dê, bà cho rằng sinh gái là không cát tường, nên đã nhấn con gái vào thùng nước dìm cho chết. Kể từ đó, toàn thân bà đau đớn không ngừng. Sau này trong pháp hội nơi xứ nọ, bà bị chu cư sĩ ngồi cạnh tôi nói một câu vạch trần ra hết chuyện này. Lập tức người mẹ từng giết con tàn nhẫn kia bị hàng trăm người tại hiện trường xúm nhau trách mắng. Nửa tiếng sau, đột nhiên căn bệnh đau đớn của bà tiêu hết. Bà vô cùng cảm tạ chu cư sĩ. Chu cư sĩ bảo bà, bà phải cảm tạ những người vừa chửi mắng bà, chính là họ đang giúp bà tiêu nghiệp đó. Do vậy, chúng ta đối với người chửi mắng mình không nên sinh tâm sân hận, mà phải dùng tâm thức tỉnh cảm tạ tri ân mới đúng. Vì có thể chính nhờ người mắng ta ngay mặt hoặc thóa mạ sau lưng mà các bệnh khổ của ta mới mau tiêu trừ. Còn có nhiều người trước khi tin Phật thì không bị gì, nhưng sau khi thờ Phật, trì giới, tụng kinh rồi lại phát bệnh nặng. Đây chính là hậu báo chuyển thành tiền báo, nghĩa là báo ứng đời sau được trổ sớm ngay trong đời này, và trọng báo đang chuyển thành khinh báo. Chính nhờ họ lễ Phật, niệm Phật mà được tiêu nghiệp. Nếu như vì phát bệnh mà khởi niệm không tin Phật, thì giống như đã vào núi báo mà không thấy trân bảo, lại quay về tay không. Thật rất đáng tiếc vậy. Chúng sanh sở dĩ không tin Phật pháp, sanh nhiều nghi ngờ, toàn là do gốc phiền não vô minh. Thấy biết vọng khởi điên đảo nên mới cho khổ là vui, không hề biết vui này chỉ là tạm, là vui trong chớp mắt thôi. Và loại vui này hễ có thân thì có khổ, giống như kẻ nhậu nhẹt nhiều cảm thấy sướng vui, nào biết gan đã bị tẩm rượu, lâu dần sẽ mắc bệnh sơ gan phình trướng. Còn người hút thuốc nhả khói, thấy đầu óc lân lân sảng khoái, cho là như thần tiên, nhưng lâu dần phổi bệnh nặng. Người ưa ăn thịt chúng sinh, đem thi thể chúng sinh bị giết tẩm ướp gia vị cho ác mùi xú uế, chế thành mỹ vị để tự lừa mình, đó thật là ngu si đáng thương. Càng chẳng biết trong chữ nhục là hình ảnh tượng trưng cảnh người nuốt người. Bạn xem chữ nhục có hình miệng người há ra nuốt người vào trong. Chữ hán bản gốc này là do Đại Bồ Tát đến nhân gian tạo thành, nhằm khai mở điểm hóa tâm vô minh của chúng sinh. Nhưng chúng ta không có chút tỉnh ngộ, cứ cho giả là thật, lấy khổ làm vui, còn nói chi đến những người mê sắc dục cho đó là vui. Họ sống buông thả, thích nhiều tình lắm ái giữa nam nữ, hằng ngày phóng túng gần gũi bất đoạn, chẳng hề biết tinh nam dịch nữ là tinh hoa của mỗi người. Nếu ngày ngày cứ để chúng mặc tình rò rỉ tiết lậu thất thoát, không khống chế nổi, tức là bị bệnh rò rỉ tinh dịch. Như vậy vẫn chưa đủ, người ta còn săn tìm, dùng đủ loại thuốc tráng dương cường âm, ép thân phải rò rỉ nhiều thêm, vì ngày nào cũng muốn làm tân lang tân nương, muốn hưởng thụ nhục dục cho thật nhiều vì nghĩ đó là khoái lạc. Họ nào biết tinh hoa chính là sinh mệnh, nếu để rỉ ra thường xuyên sẽ khiến tinh thần mỏi mệt, sức lực cạn kiệt. Chưa kể thuốc tráng dương là chất kích thích, nếu dùng thường sẽ di hại cho tim gan thận, tạo thành tai ương họa bệnh. Hiện nay Phật giáo và khoa học đều nói thọ mệnh con người đúng ra là được sống đến 120 tuổi, nhưng vì sao chẳng thọ tới đó nổi? Khoa học bảo là do con người ăn phải thức ăn nhiễm độc mà thành, nhưng Phật giáo thì nói đó là do sát sinh, giảm thọ, dâm dục, tổn thân. Vì mỗi ngày khi con người ăn thịt chúng sanh sẽ bị giảm đi một phần thọ mệnh của mình. Nếu đích thân tự giết, đoạn mạng vật đang sống thì mức giảm thọ lại càng nhiều. Bạn đoạn mệnh chúng sinh, tức là đang làm ngắn lại tuổi thọ của mình, mà bạn hoàn toàn không hay biết, thậm chí cũng không tin vào lý này. Ngài tuyên quá giảng, người sống đến 70 tuổi gọi là tuổi cổ lai hy, xưa nay hiếm. Trừ đi tuổi thơ ấu và lão niên thì khoảng thời gian để dùng đâu có nhiều, bởi một nửa đã chìm trong ngủ nghỉ. Thế nên ngoại trừ công tác ăn ngủ ra, bạn phải lo tranh thủ tu hành để cứu pháp thân huệ mạng của mình. Luôn cảnh giác vô thường ập đến. Bạn cho rằng con cái đầy nhà là vui ư? Nhất là vào thời chữ hiếu bị thiếu như hiện nay, hãy kiểm xem ta thấy có bao người con thật sự hiếu thuận. Đã chứng kiến qua bao cảnh người già được hạnh phúc sướng vui. Trái lại, ta nghe kể rất nhiều về chuyện cha mẹ bị nghịch tử ngược đãi, thậm chí chúng còn muốn giết cha mẹ. Mới đây đài truyền hình đưa tin có một đôi vợ chồng già khóc ngay trại tạm giam, kể rằng họ bị con cái ngược đãi, cuối cùng do hết chịu nổi nên đã làm cho con tử vong. Nếu không phải con ép cha mẹ vào đường cùng thì sao cha mẹ lại hành động như thế? Vì sao mà đến nỗi này? Bởi những nghịch tử ấy có thể chính là trước hoặc sau khi cha mẹ kết hôn, hay ngay trong đời trước chúng từng là những loài vật mà họ đã giết ăn qua, hoặc là những kẻ cừu nghịch khác quyết tìm đến đầu thai làm con để báo thù họ. Nguyên nhân chính là do thiện duyên hay ác duyên, vì thiếu nợ nên bị đòi. Ngay cả khi ta được sinh lên cõi trời hưởng phúc thì khi phúc hết cũng phải sa xuống đọa vào ác đạo, thân bị giam hãm trong tam đồ. Nếu thực sự đã minh bạch cái lý này rồi, bạn còn cho tam giới là vui hay sao? Do vậy mà Phật bảo chúng ta nên lấy giới làm thầy, phải nghiêm trì giới luật mới có thể ra khỏi tam giới, lìa khổ được vui. Con chim khách. Mùa thu năm 1996, Duyệt cư sĩ dẫn một thiếu phụ đến nhà tôi. Thiếu phụ đi cùng mẹ chồng, tay bế một em trai chưa tròn 1 tuổi. Cô khóc lóc kể rằng khi đưa con trai đến bệnh viện khám mới phát hiện nó bị tim khiếm khuyết bẩm sinh. Cô rất khổ tâm vì không biết đào đâu ra số tiền lớn để phẫu thuật cho con, vì giá chữa trị quá đắt đỏ. Con gái tôi là Quả Lâm mới bảo họ rằng phụ thân thằng bé vào thuở 16-17 tuổi đã dùng ná bắn trúng một bên tim của con chim khách, khiến nó rơi xuống chết đi. Thằng bé này chính là con chim khách đầu thai. Hiện giờ khởi đầu chỉ là buộc bọn họ phải tốn tiền chữa tim cho nó, nhưng trong tương lai e rằng họ sẽ bị nó làm khổ dữ tợn hơn. Thậm chí cha của nó có thể sẽ phải mất mạng về tay con mình. Quả Lâm bảo toàn gia họ nên ăn chay và hãy vì con chim khách ấy tụng kinh Địa Tạng. Còn nữa, cha đứa bé cần ở trước Phật hướng con chim khách ấy sám hối xin lỗi nhận tội. Phải vì con chim khách ấy tụng ít nhất 108 bộ kinh Địa Tạng, càng nhiều càng tốt. Như vậy chẳng những được đối phương tha thứ mà còn chiêu cảm được Phật lực gia trì. Như vậy thì bệnh thằng bé có thể không trị mà lành, sau này lớn lên nó sẽ thành một đứa con hiếu thuận. Mẹ chồng và nàng dâu sau khi quay về nhà liền chất vấn cha thằng bé. Quả nhiên, hồi anh ta 17-18 tuổi đang học trung học, nhân dịp cùng bạn bè đi dã ngoại đã từng dùng ná của bạn bắn một con chim khách khiến nó chết ngay. Anh còn nhớ rất rõ viên đạn là bi của xe đạp. Việc này khiến toàn gia phát tâm tin Phật. Từ đó họ thề dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, mỗi ngày vì thằng bé quỳ tụng kinh Địa Tạng. Một thời gian rất lâu trôi qua, họ phát hiện hơi thở thằng bé trở nên điều hòa rất nhiều. Lúc đi bệnh viện khám, ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc khôn tả khi thấy nơi chỗ tiêm khuyết đã mọc ra mầm thịt, khiến trái tim nhanh chóng phục hồi thể trạng như người bình thường. Điều này khiến mọi người kinh ngạc chấn động, tinh thần phấn chấn, càng thêm kiên định đạo tâm, toàn gia trở thành một gia đình Phật hóa.